Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhân kỷ niệm một năm tôn phong Thánh Gioan Avila là tiến sĩ hội thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ hoán cải trở về với giáo hội Công giáo của một người Bồ Đào Nha. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những tội trái nghịch với đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ muốn trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua mùng 7 tháng 10 tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha diễn giải về chuyện ông Jonah chăm chỉ giữ luật và làm điều thiện, nhưng khi Chúa bảo ông đến giảng cho thành Ninive thì ông xuống thuyền chạy trốn. Ngài cũng nhắc đến sự tích, người bị cướp đánh trọng thương và bỏ mặc bên vệ đường, thầy tư tế và thầy Levi đi ngang qua đó tránh sang bên kia đường, trong khi người Samaritano vốn bị người Do Thái coi là người tội lỗi đã dừng lại cứu giúp người bị thương. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự trốn chạy khỏi Thiên Chúa như thế cũng có thể là thái độ của Kitô hữu, của người Công giáo, của linh mục, giám mục hay giáo hoàng. Tất cả chúng ta đều có thể chạy trốn khỏi Thiên Chúa, đó là một cám dỗ hàng ngày. Đó là thái độ không lắng nghe tiếng Chúa, không nghe đề nghị và lời mời gọi của Chúa trong con tim chúng ta. Có những cách trốn chạy khỏi Thiên Chúa một cách tinh vi hơn, như thái độ của thầy Tư Tế và thầy Lê Vi, viện cớ sợ trễ giờ lễ để không cứu giúp người bị thương. Đức Thánh Cha đề cao thái độ của người Samaritano nhân lành, ông ta không quen với những việc thực hành tôn giáo với đời sống luân lý và sai lầm về phương diện thần học, nhưng ông đã hiểu Thiên Chúa đang gọi ông và ông không chạy trốn. Ông đến gần người bị thương, băng bó săn sóc vết thương rồi vác lên ngựa, trở tới nhà trọ và săn sóc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vị tư tế và thầy Lê Vi trốn chạy Thiên Chúa vì họ có con tim khép kín. Khi bạn có con tim khép kín thì không thể nghe tiếng Chúa. Trái lại, người Samaritano đã có tâm hồn mở rộng, tâm hồn nhân bản. Ông để cho Chúa viết lên cuộc sống. Ông đã thay đổi tất cả tối hôm đó vì Chúa đã dẫn ông đến gần người bị thương đó nằm bên vệ đường.
Modena, chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong chân phước cho tiểu chủng sinh Rolando Rivi, bị dân quân Cộng sản ở Italia sát hại hồi năm 1945 vì oán ghét đạo Công giáo. Vị tân chân phước sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1931 trong một gia đình nông dân ở San Valentino, thuộc miền Reggio Emilia, Bắc Italia. Năm 1942, khi được 11 tuổi, giữa lúc Italia ở trong chiến tranh, Rolando gia nhập tiểu chủng viện Marola và được mặc áo trùng thâm, chiếc áo mà cậu không hề từ bỏ, chờ đến khi chịu tử đạo. Rolando ước muốn làm linh mục theo gương cha sở Olinto Marzocchini, một người có đời sống nội tâm sâu xa và quan tâm tới những điều thực sự cốt yếu. Cha là người thầy và là người dẫn dắt cho cậu. Mùa hè năm 1944, chủng viện Marola bị quân Đức chiếm đóng. Rolando trở về nhà nhưng tiếp tục học như chủng sinh dưới sự hướng dẫn của cha sở và mang chứng tá hăng say về đức tin và lòng mến trong sứ đạo, luôn mặc áo trùng thâm của chủng sinh. Nhờ chứng tá nồng nhiệt này, Rolando thu hút những người trẻ khác về kinh nghiệm Kitô trong bầu không khí ghét bỏ chống các linh mục lan rộng hồi đó, và rốt cục cậu bị một nhóm dân quân cộng sản sát hại.
Ngày 10 tháng 4 năm 1945, chủng sinh Rolando bị bắt cóc và cầm tù ở Piane di Monchio thuộc làng Palagano trên sườn núi Apennino, bị nhốt trong một nhà 3 ngày, bị đánh đập và tra tấn dã man. Thứ Sáu 13 tháng 4 1945 vào 3 giờ chiều, Rolando bị lôi vào rừng và bị bắn chết bằng 2 phát đạn. Khi Rolando hiểu những kẻ sát nhân không có lòng thương xót, cậu chỉ xin họ cho phép cầu nguyện cho cha mẹ. Trong giây phút cuối cùng ấy, qua kinh nguyện, Rolando tái khẳng định lòng gắn bó với Chúa Giêsu, với tình thương và lòng từ bi Chúa. Năm 1954, Tòa Thượng Thẩm ở Lucca đã kết oán những kẻ sát hại Rolando. Án này được Tòa án cấp cao hơn ở Firenze tái khẳng định năm 1952 và trở thành chung kết ở Tòa phá án sau đó. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho chủng sinh Rolando Rivi và Ngài nói rằng, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị tử đạo trẻ trung này, chứng nhân anh dũng của tin mừng, và bao nhiêu người trẻ 14 tuổi ngày nay đang có trước mắt tấm gương này, một người trẻ can đảm, biết mình đi đâu, nhận biết tình thương của Chúa Giêsu trong tâm hồn và hiến mạng sống mình vì Chúa. Thật là tấm gương đẹp đẽ cho các bạn trẻ.
Vatican, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cho biết chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là một công trình dài hạn. Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco và là tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia ra ngày 6 tháng 10 vừa qua, Ngài nói, công việc của Hội đồng Tám Hồng Y cố vấn không phải là tu chính, sửa chữa hay bổ túc tông hiến Pastor Bonus, một tử nhân lành, về các cơ quan trung ương tòa thánh. Cần thực hiện một công việc sâu rộng hơn và cần có thời gian, vì thế quý vị đừng mong đợi nó sẽ hoàn thành trong năm tới. Đàn khác, cũng vì chúng tôi muốn rằng sau khi đã có một dự án, thì cũng cần nghe ý kiến của những vị đã có kinh nghiệm trong các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng, điều mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi trong khóa họp từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua là suy nghĩ và đưa ra những đề nghị liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục, làm thế nào để công nghệ các giám mục thế giới có thể hoạt động với một sự liên tục hơn và có tính chất tương tác hơn, chẳng hạn qua Internet. Đây là điều rất hay vì công nghệ tính là một trong những điểm sau Công đồng chung Vatican II không được khai triển nhiều lắm.
Về vai trò của vị điều hợp viên các cơ quan trung ương tòa thánh, Moderator Curie, như một số người đề nghị, Đức Hồng Y Rodriguez nói, ý tưởng vừa nói đã nảy sinh trong các phiên họp của Hồng Y Đoàn trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hồi tháng 3 năm nay để giúp Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh thi hành chức năng của mình. Vì điều hợp ấy có chức năng và thẩm quyền ra sao, đó vẫn là điều quá sớm chưa thể nói được. Về tin đồn nói rằng sẽ có sự gộp các bộ hoặc là các hội đồng tòa thánh lại, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga cho biết trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng đã có những tiếng đồn về vấn đề này, nhưng nay vẫn còn quá sớm, chưa thể có sự gộp lại các cơ quan tòa thánh như thế nào. Chúng tôi vẫn đợi kết quả điều tra và ý kiến của hai ủy ban được Đức Thánh Cha thành lập gần đây về vấn đề quản trị tài chính và viện giáo vụ.
Munich, một giám mục chính thống Armenia của giáo phận thủ đô Damascus, Đức Cha Akmas Nanbandian, bày tỏ đau buồn vì các chất hóa học của Đức có thể dùng để chế vũ khí hóa học được bán cho Syria. Đức Cha Nanbandian nói với tạp chí Focus xuất bản tại thành phố Munich hôm 5 tháng 10 vừa qua rằng, việc làm của nước Đức thật là điều đau thương và không thể hiểu nổi, vì Cộng hòa Liên bang Đức dấn thân ở các nơi cho các giá trị tự do và các quyền con người. Đức Giám mục chính thống Armenia cũng ủng hộ sự kiện quốc tế chấp nhận Tổng thống Bashar al-Assad như một người đối tác trong cuộc thương thuyết về việc phá hủy vũ khí hóa học. Theo Đức Cha, an ninh của các tín hữu Kitô ở Syria gắn liền với một chính phủ vững mạnh. Chính phủ này không nhất thiết phải là chính phủ của Tổng thống Assad. Đức Cha Nalbandian nói, chúng tôi cần có một nhà nước mạnh. Tôi không ủng hộ cũng không chống Tổng thống Assad. Mong ước của tôi là có một chính phủ hoạt động hữu hiệu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết nhân dịp kỷ niệm một năm tôn phong Thánh John Avila làm tiến sĩ hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua, mùng 7 tháng 10, là kỷ niệm đúng một năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong Thánh Gioan Avila, người Tây Ban Nha, và Thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức, làm tiến sĩ hội thánh. Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Tham dự lễ tôn phong và thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô có hơn 250 hồng y, thượng phụ và giám mục từ nhiều nơi trên thế giới tụ về trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu. Trong lời thỉnh nguyện đầu buổi lễ, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhắc lại rằng Thánh Gioan Avila và Thánh nữ Hildegard von Bingen là những người đã lắng nghe Chúa Giêsu. Các vị đã chiêm ngắm sự hiện diện sâu thẳm của Con Thiên Chúa trong lịch sử trần thế, và với tâm hồn say mê, trí thông minh sắc bén, các vị đã thám hiểm những chân trời mới của vẻ đẹp trường cửu mà Chúa mặc khải. Vì thế, ngày nay các vị vẫn có thể tuôn đổ dòng nước sự sống và làm chứng về niềm vui của sự tìm kiếm chân lý một cách không biết mệt mỏi và phong phú. Nhân dịp kỷ niệm này, Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã viết một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 6 tháng 10 vừa qua, để làm nổi bật một số nét trong cuộc sống và giáo huấn của Thánh Gioan Avila đối với con người ngày nay, nhất là các linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm trong tiểu sử Thánh Gioan Avila, vị tiến sĩ hội thánh thứ 34 của giáo hội, trước khi trình bày bài báo của Đức Hồng y Cañizares.
Thánh Gioan Avila sinh cách đây 514 năm, tức là vào năm 1499, đúng vào ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tại Almodóvar del Campo, bấy giờ thuộc giáo phận Toledo. Con của một gia đình rất đạo đức và khá giả về kinh tế và xã hội. Năm lên 14, cậu Gioan được gửi đi học giáo luật tại Đại học Salamanca, nhưng cậu bỏ học sau khóa học thứ tư vì cảm nghiệm được một cuộc hoán cải sâu xa. Gioan trở về nhà cha mẹ để suy tư và cầu nguyện. Với ý hướng trở thành linh mục và đi truyền giáo tại Mỹ Châu, năm 1520, Gioan học các khoa nghệ thuật và thần học tại Đại học Alcala nổi tiếng. Sau khi thụ phong linh mục năm 1526 khi được 27 tuổi, cha Gioan trở về quê hương cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên. Song thân của cha lúc ấy đã qua đời. Để mừng lễ mở tay, cha Gioan mời 12 người nghèo và quyết định bán gia sản giàu có với mỏ bạc của gia đình và phân phát hết cho những người túng thiếu. Sau đó cha đến thành Sevilla để đợi tàu đi Tân Tây Ban Nha, tức là Mexico ngày nay. Trong khi chờ đợi, cha Gioan tận tụy lo việc giảng thuyết tại Sevilla và các thành phố lân cận. Cũng tại đây cha gặp một người bạn linh mục lớn tuổi hơn, tên là Fernando de Contreras, cũng là một nhà giáo lý uy tín, tốt nghiệp Đại học Alcala. Cảm kích vì cách giảng thuyết của cha Gioan, cha Fernando thuyết phục được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sevilla, làm cho cha Gioan từ bỏ ý định đi Mỹ Châu và lưu lại tại miền Andalusia, nơi đang có nhu cầu cấp thiết là củng cố đức tin của các tín hữu sau nhiều thế kỷ bị người Hồi giáo thống trị. Thế là cha Gioan Avila lưu lại Sevilla, ở chung nhà và chia sẻ sự khó nghèo cũng như đời sống cầu nguyện với cha Fernando de Contreras. sau khi tiếp tục chăm chỉ giảng thuyết và linh hướng, cha Gioan học thêm thần học tại Học viện Thánh Tomaso ở Sevilla.
Nhưng thành công của cha trong việc tông đồ chẳng bao lâu bị lu mờ vì có người tố cáo với pháp tòa điều tra là cha ủng hộ một số đạo lý đáng nghi ngờ. Trong hai năm trời bị xét xử từ năm 1531 đến 1533, cha Gioan bị giam trong tù. Tại đây, cha siêng năng cầu nguyện và trong tình cảnh cam go ấy, cha nhận được ơn thấu triệt mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa và ơn lành cao cả của Đức Chúa Giêsu Kitô dành cho nhân loại. Về sau, đây là chiều kích chính yếu trong đời sống thiêng liêng của cha Gioan Avila và là một trong những đề tài chính trong hoạt động truyền giảng tin mừng của cha. Trong tù, cha viết bản đầu tiên tác phẩm nổi danh nhất của cha, cuốn Audifidia, Hỡi Con Hãy Nghe, một khảo luận về đời sống thiêng liêng tặng cho bà Sancha Carillo, một phụ nữ quý tộc trẻ tuổi nổi bật mà cha làm linh hướng sau khi bà hoán cải. Sau khi được pháp tòa điều tra tuyên bố tha bổng vào năm 1333, cha Gioan tiếp tục rao giảng và đạt được những thành công lớn nơi dân chúng và chính quyền ở Sevilla, nhưng cha quyết định di chuyển đến thành phố Córdoba là giáo phận nơi cha xin nhập tịch. Tại đây, cha quen biết người sẽ trở nên môn đệ, bạn hữu và là người đầu tiên sau này viết tiểu sử của cha, đó là cha Luis Granada. Ít lâu sau, cha Gioan định cư tại Granada và tiếp tục việc nghiên cứu. Tại đây, cha được mang tước hiệu là Tôn Sư.
Cha Gioan Avila sống rất thanh bần và chuyên chăm cầu nguyện, giảng thuyết. Cha quan tâm đến vấn đề làm sao cải tiến việc đào tạo các ứng sinh linh mục. Cha thành lập các đại học viện và tiểu học viện. Các cơ sở sau này, sau công đồng chung Trento, được gọi là đại chủng viện và tiểu chủng viện. Đối với giáo sư Gioan Avila, việc cải tổ giáo hội mà cha càng ngày càng thấy cần thiết, nhất là đòi hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân phải sống thánh thiện hơn. Cha Gioan đã giúp những người nổi tiếng hoán cải như Hầu Tước Yombai, sau này trở thành Thánh Francisco Borja, hoặc Gioan Sidat, sau này là Thánh Gioan Thiên Chúa. Và nhất là cha tận tụy săn sóc dân thường bằng cách thiết lập các trường khác nhau cho các trẻ em và người trẻ. Cha cũng thành lập Đại học Baensa trong nhiều thế kỷ, nơi này là địa điểm tham chiếu nổi tiếng cho việc đào tạo các linh mục. Sau khi rong ruổi khắp miền Andalusia và một phần miền Extremadura ở miền nam Tây Ban Nha, cha Gioan Avila rút lui vĩnh viễn về Montilla thuộc giáo phận Córdoba. Vì bị bệnh nên cha làm việc tông đồ bằng cách viết và trả lời rất nhiều thư từ, cũng như kiện toàn một số tác phẩm của cha. Ngoài cuốn Đạo lý Kitô bằng thơ để các trẻ em có thể ca hát và truyền giảng tin mừng cho người lớn, cha Gioan Avila còn viết tác phẩm nổi tiếng Luận về tình yêu Thiên Chúa, cuốn Luận về chức linh mục và nhiều tác phẩm nhỏ khác. Cha Gioan Avila chịu đau đớn rất nhiều vì bệnh tật, với thánh giá cầm trong tay và được các môn đệ bạn hữu quây quần, cha phó thác linh hồn cho Chúa sáng ngày 10 tháng 5 1569 trong căn nhà khiêm hạ ở Montilla. Lúc ấy cha được 70 tuổi đời. Thánh nữ Teresa Avila vừa khi hay tin này đã thốt lên: "Tôi khóc vì giáo hội của Chúa vừa mất đi một cột trụ."
Trong bài báo tựa đề "Mỗi câu được rao giảng phải được sống thực", Đức Hồng Y Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích viết, một năm đã trôi qua từ ngày Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tôn phong Thánh Gioan Avila là tiến sĩ hội thánh. Với lòng biết ơn, chúng ta tưởng niệm vị Thánh Linh Mục Tây Ban Nha của thế kỷ 16 là đỉnh cao nhất trong linh đạo Kitô, một vĩ nhân về bản chất và tâm hồn linh mục, là thầy của các vị linh mục, là người canh tân sâu rộng của giáo hội, gương sáng rạng ngời tại Tây Ban Nha cùng với các vị thánh khác như Thánh Teresa Chúa Giêsu, Thánh Ignacio Loyola, Thánh Gioan Thánh Giá, là người thợ không biết mệt mỏi trong cánh đồng tin mừng, là nhà giảng thuyết trong thời đại của Ngài. Thánh Gioan Avila đã hoàn tất một cách đặc biệt, có một không hai và không biết mệt mỏi, điều mà ngày nay chúng ta gọi là tái truyền giảng tin mừng. Vì thế, Ngài được nhìn nhận là tông đồ của miền Andalusia, một mục tử đích thực theo con tim của Thiên Chúa, là hồng ân của Thiên Chúa cho giáo hội thuộc mọi thời đại. Thánh Gioan Avila là một tôn sư, Ngài được gọi như thế trong thời đại của Ngài và còn được tiếp tục từ bao thế kỷ. Tôn sư thành Avila là mẫu gương cần noi theo và bắt chước trong những gì thuộc về bản chất và cuộc sống linh mục. Là thầy và là tiến sĩ, Ngài đặc biệt trỗi vượt như một nhà giảng thuyết, như người rao giảng tin mừng. Trong tất cả những thành phố thánh nhân đi qua, người ta đều thấy Ngài loan báo, rao giảng tin mừng. Ngài chẳng ngại rao giảng giữa đường. Giống như Thánh Phaolô, Thánh Gioan Avila không thích bài giảng nào trong đó không giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong mầu nhiệm của Chúa, Ngài biết tất cả những gì cần phải biết để được cứu rỗi, và đó là tất cả những gì Ngài hiểu và bàn về thần học Kitô giáo. Vấn đề là cố gắng quy hướng và tập trung vào điều thiết yếu. Nơi Ngài, chúng ta thấy một tấm gương sống động và sáng ngời về việc rao giảng. Chúng ta thấy Ngài là một nhà giảng thuyết có giá trị cho mọi thời đại. Chắc chắn Thánh Gioan Avila đã ảnh hưởng tới môn đệ của Ngài là cha Luigi di Grenada. Trong cuốn Đời sống của Tôn sư Gioan Avila và những điều mà nhà giảng thuyết tin mừng phải có, Ngài cũng ảnh hưởng đến Thánh Francisco Borgia trong cuốn khảo luận ngắn về cách rao giảng Thánh Tin Mừng. Các tác phẩm của hai tác giả này thực là cuốn chỉ nam cho những người có sứ mạng rao giảng tin mừng, tức là các linh mục. Ngày nay đọc lại các bài giảng, những lời khuyên bảo và hồi ký của Thánh Gioan Avila thật là điều hữu ích. Đúng vậy, những lời của Thánh Nhân nhắm khơi lên sự hoán cải khi loan báo mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu Kitô là mầu nhiệm tình yêu và từ bi. Nội dung các bài giảng của Ngài luôn vui tươi và đầy tình yêu của Thiên Chúa, sâu xa dựa trên Kinh Thánh, với một nền thần học sinh động và sáng sủa, rất phù hợp với giáo hội, trung thành với chân lý và giáo huấn của giáo hội.
Khi người ta hỏi cần phải làm gì để giảng hay và tốt, Thánh Gioan Avila trả lời: cần yêu mến Chúa rất nhiều. Ngoài ra chúng ta đừng quên rằng chính Chúa Giêsu trước khi ủy thác cho Thánh Phêrô sứ mạng của Người đã hỏi thánh nhân 3 lần: còn có yêu mến thầy hơn những ngày này không? Chúa hỏi Thánh Phêrô về tình yêu đối với Ngài, với các linh mục là những người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Chúa tiếp tục hỏi như với Thánh Phêrô: còn có yêu mến thầy không? Chúa Giêsu Kitô trên tất cả mọi sự chính là nền tảng của mọi việc giảng thuyết. Yêu Chúa Giêsu Kitô, yêu Ngài bằng một tình yêu không chia sẻ và không lay chuyển, chính là điều kiện không thể thiếu được để trở thành những mục tử và nhà giảng thuyết, và đặc biệt trong thời kỳ đang cần có một công trình tái truyền giảng tin mừng. Vì thế, sức mạnh trong lời giảng của Thánh Tiến sĩ Gioan Avila, người yêu mến Chúa rất nhiều, dựa trên cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu. Cuộc sống thân mật này chúng ta đạt được và sống thực, đặc biệt là trong kinh nguyện, cùng với cuộc gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể và trong sự thống hối, trong việc suy gẫm và học hỏi lời Chúa, trong sự hy sinh kết hiệp với Chúa. Theo Tôn sư Thành Avila, cần phải được tôi luyện trước khi lên tòa giảng, sống điều mình sắp nói. Điều này bao hàm sự học hỏi và cầu nguyện. Như một trong những người biên soạn tiểu sử của Thánh Nhân đã ghi lại, Ngài không giảng bài nào mà không chuẩn bị trước đó bằng nhiều giờ cầu nguyện. Bước vào trong lĩnh vực tình thương này làm cho chúng ta trở thành thừa sai người rao giảng tin mừng, làm cho chúng ta trở thành như Thánh Phaolô hoặc Gioan Avila, nhạy cảm đối với những người, giống như những người miền Macedonia xưa kia vẫn còn kêu lên, xin giúp đỡ chúng tôi. Đó là vài đường hướng của tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh của Thánh Gioan Avila mà chúng ta mừng kỷ niệm năm thứ nhất tước hiệu đó với tâm tình biết ơn. Xin Thánh Tôn Sư Gioan Avila là giáo huấn sinh động và ngàn đời, là ánh sáng, kích thích và khích lệ cho mọi người, đặc biệt là cho các linh mục, để học hỏi nơi Ngài trong thời điểm đang cần thiết, cần có sự tái truyền giảng tin mừng hiện nay.
Vừa rồi là bài viết nhân kỷ niệm 1 năm tôn phong Thánh Gioan Avila là tiến sĩ hội thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ hoán cải trở về với giáo hội công giáo của một người Bồ Đào Nha.
Tập san của Đào Pinh Xanh trong số ra tháng 10 năm 1967 đã ghi lại chứng từ của anh Antonio Dusa, một người Bồ Đào Nha, được ơn trở về với giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Chính anh kể lại như sau: Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Rủi thai, vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chủ theo bè Tam Điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh mẽ trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo thánh Công giáo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ chỉ còn lại lón chón một chút tâm tình hướng về trời cao. Đối lại, một khắc khoải luôn rây rứt tâm hồn, tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin lành. Tôi theo Cơ đốc Phục Lâm. Rồi sau đó tôi lại theo Pentecostist. Tôi không biết đời tôi sẽ kết thúc ra sao, nếu không có bàn tay của Đức Mẹ Maria can thiệp vào cuộc đời tôi. Năm 39 tuổi, tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Trước đó tôi cũng đã lập gia đình và có ba con. Nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời chứ không theo phép đạo. Ba đứa nhỏ sinh ra không được rửa tội. Nói tắt một lời, gia đình chúng tôi sống như những người vô tôn giáo. Vào thời gian cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại làng Fatima. Tôi cũng nghe những tin tức ấy, nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai, vì thật ra tôi không tin tưởng gì hết. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám thành thật bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng của mình, vì thấy rằng ông chủ mới của tôi là một tín hữu Công giáo rất sùng đạo. Một ngày, người chủ đề nghị với chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc phải chấp thuận đi hành hương như các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình dối trá của mình. Chúng tôi lên đường. Để khỏi gây chú ý, tôi tham dự tất cả mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối, chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây, và đây chính là lúc mà Đức Mẹ Maria chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được hai bước, thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ. Không một chút gió và các cây nến của mọi người chung quanh thì long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại cây nến của mình với cây nến của người bên cạnh. Nhưng rồi hiện tượng đầu tiên lại tái diễn. Vừa đi được mấy bước thì cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh. Nhưng rồi cũng buộc lòng thắp lại lần thứ ba với cây nến của người bên cạnh. Anh ta hơi nhíu mày, tỏ lộ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo. Nhưng rồi cây nến của tôi cũng lại tắt đi một lần thứ ba. Chính lúc này đây, tôi thật sự tức giận với ý nghĩa là Đức Mẹ Maria không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh và từ từ quỳ xuống. Tôi quỳ đó nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào. Buổi tối hôm đó, khi trở lại nhà, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ tôi nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý rằng không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về với giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho ba đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu Công giáo đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Và anh Antonio Dusa kết thúc câu chuyện như sau. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn lành trọng đại nói trên, chính là nhờ công đức của hiền mẫu yêu dấu của tôi. Mẹ tôi vẫn hằng ngày lần hạt mân côi, cầu nguyện cho tôi được trở lại đường ngay nẻo chính, trở về với những tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé. đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tình phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác nhưng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những tội trái nghịch với đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã học hỏi về bản chất của đức tin, cũng như những nghĩa vụ của chúng ta phải duy trì cho nó được sống động và tăng trưởng, chúng ta bước sang mặt trái của vấn đề, đó là những tội trái nghịch với đức tin. Có nhiều thứ tội và cấp độ được các tác giả phân loại dựa theo nhiều tiêu chuẩn. Xét theo sự trái nghịch với nghĩa vụ sống và tăng trưởng đức tin đã được nói trong bài trước, chúng ta có thể liệt kê nhiều loại. Tội trái nghịch với bổn phận phải tin là vô tin phản đạo. Tội trái nghịch với bổn phận tuyên xưng đức tin là giấu giếm, chối bỏ đức tin. Tội trái nghịch với bổn phận phải bồi dưỡng đức tin là không học hỏi đạo giáo lý, đưa tới sự rốt nát về đạo lý. Tội trái nghịch với bổn phận phải tránh những cơ hội nguy hiểm cho đức tin. Xét theo mặt tiêu cực hoặc tích cực. Tiêu cực là bỏ không làm, không chu toàn bổn phận phải học hỏi tuyên xưng, vân vân. Tích cực là phạm tội chống lại đức tin. Người ta thường kê ra bốn tội: vô tín, lạc giáo, bộ giáo, ly giáo, tuy rằng danh sách còn có thể kéo dài hơn nữa. Vô tín, theo nguyên ngữ infidelitas, có nghĩa là không trung thành, bất trung, bất tín. Tuy nhiên, theo nghĩa chuyên môn, infidelitas có nghĩa là không tin, thiếu đức tin. Tiếc rằng trong quá khứ, từ ngữ infidelis được gán cho những người ngoại đạo cũng như là vô đạo, và rồi người ngoại đạo cũng bị kết án là bất tín. Trên thực tế, thánh Thomas Aquino phân biệt hai hoàn cảnh của infidelitas, một bên là tiêu cực, một bên là tích cực. Hoàn cảnh thứ nhất, những người ngoại đạo không phải là tội luân lý. Họ không tin đạo bởi vì họ không được biết đạo, không được nghe giảng đạo, do đó họ không có lỗi. Cái hoàn cảnh thứ hai là từ chối không tin chân lý mặc khải. Trường hợp này mới có trách nhiệm luân lý. Tuy nhiên trên thực tế, thật khó xác định khi nào một người phạm tội khước từ không chịu tin theo chân lý. Trong các sách tin mừng, chúng ta đọc thấy những lời kết án những kẻ không tin vào thời Đức Giêsu cũng như vào thời các thánh tông đồ. Ai không tin thì đã bị xét xử rồi, Gioan chương 3 câu 18. ai không tin sẽ bị luận phạt. Marco 16:16. Nói như thế phải chăng tất cả mọi người Do Thái đều mắc tội không tin bởi vì họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa hay sao? Thật là khó nói, bởi vì họ quá tin vào Thiên Chúa duy nhất, cho nên họ không thể chấp nhận một ai ngang hà với Thiên Chúa được. Một cách tương tự như vậy, thật khó mà kết án tất cả những ai không đón nhận lời giảng của các thánh tông đồ là từ chối chân lý. Có lẽ một hình thức tội trái nghịch với đức tin dễ hiểu hơn cả là tội thờ ngẫu tượng. Các ngôn sứ đã nhiều lần tố cáo dân Do Thái về tội này. Kể cả các Kitô hữu cũng có thể rơi vào tình trạng ấy, khi mà tuy rằng họ khai mình tin vào Thiên Chúa, nhưng thực sự họ thờ lại các thần tượng khác, tiền tài, danh vọng, vân vân, nghĩa là họ thần thánh hóa những gì không phải là Thiên Chúa. Sách Giáo Điều Thánh Công Giáo số 2113. Lạc giáo, bội giáo, ly giáo. Bộ giáo luật ở điều 571 đã định nghĩa ba tội đó như thế này: gọi là lạc giáo khi cố chấp phủ nhận sau khi đã chịu phép rửa tội, hay nghi ngờ một chân lý phải tin nhận theo đức tin thần linh và công giáo. Gọi là bội giáo, nó chối bỏ toàn bộ đức tin công giáo. Còn ly giáo là từ bỏ sự tùng phục Đức Giáo Hoàng, hay từ chối sự hiệp thông với các phần tử của xã hội đang thụ quyền ngài. Định nghĩa này được lấy lại trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2089. Nên biết là ba tội lạc giáo, bội giáo, ly giáo không chỉ là tội luân lý, mà còn là những tội hình sự mang theo những chế tài của giáo luật, từ chỗ vạ tuyệt thông đến chỗ mất những chức vụ trong giáo hội. Chúng ta hãy tìm hiểu mỗi dạng thức vừa nói. Thứ nhất, lạc giáo, dị từ heresis, gốc Hy Lạp heresis có nghĩa là chọn lựa tự lọc, bao gồm một yếu tố khách thể và một yếu tố chủ thể. Về khách thể, nó là sự từ bỏ hay là nghi ngờ một tín điều. Vì vậy, nếu ai chối một đạo lý chưa được tuyên bố là tín điều, thì không thể bị quy là lạc giáo. Về phía chủ thể, sự chối bỏ hay nghi ngờ phải mang tính cách cố chấp, nghĩa là có ý thức và tự do và kéo dài bền bỉ. Vì thế, một ý tưởng nghi ngờ thoáng qua đầu chưa đủ để cấu thành lạc giáo. Ngoài ra, cũng nên biết là chỉ mắc tội lạc giáo sau khi đã rửa tội. Vì vậy, không thể kết tội những người Hồi giáo là lạc giáo bởi vì họ không nhìn nhận Đức Kitô là Thiên Chúa. Tội thứ hai, bội giáo. Bội giáo apostasia, gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là từ bỏ, chống đối. Vì vậy cũng được dịch ra tiếng Việt là phản giáo, bỏ đạo. Tội bội giáo nặng hơn là lạc giáo, bởi vì không phải chỉ phủ nhận một vài chân lý, nhưng là chối bỏ toàn bộ tất cả các đạo lý công giáo. Thứ ba, ly giáo, schisma, gốc tiếng Hy Lạp, có nghĩa là chia ra, xẻ ra, tách rời. Ly giáo không liên quan tới các chân lý đức tin cho bằng sự thông hiệp bác ái. Ly giáo là từ chối tuân phục và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và những phần tử liên kết với ngài. Nên biết là từ sau Công đồng Vatican II, các tín hữu của giáo hội chính thống và tin lành không còn bị coi là ly giáo hay là lạc giáo nữa, dựa theo sắc lệnh Unitatis Reintegratio số 3, được sách Giáo điều Thánh Công Giáo trích dẫn ở số 818. Có thể là những người khởi xướng các phong trào ấy đã rơi vào tội ấy, nhưng mà không thể cáo buộc tội này cho những người đã được sinh ra và giáo dục trong các cộng đoàn đó. Mê tín và cuồng tín. Những tội vừa kể trên đây tương phản với đức tin, hoặc không chấp nhận đức tin, hay là chối bỏ đức tin. Bây giờ chúng ta bước sang những dạng thức lệch lạc của đức tin, đó là mê tín và cuồng tín. Họ nghĩ rằng mình có đức tin, nhưng trên thực tế họ là bóp méo đức tin. Sách Giáo điều Thánh Công Giáo viết về mê tín như thế này: mê tín là sự lệch lạc trong cảm thức tôn giáo và trong các cảm thức này. Mê tín cũng có thể xảy ra ngay trong việc thờ phượng Thiên Chúa chân thật, chẳng hạn như gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành vốn chính đáng hay cần thiết. Nếu cho rằng chỉ đọc các lời kinh hay làm các dấu chỉ bí tích có hiệu quả, bất chấp những tâm tình phải có bên trong, người ta rơi vào mê tín. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2111. Sự mê tín cũng sẽ dẫn tới bói toán ma thuật. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2115-2117. Sự cuồng tín có thể hiểu về thái độ của người thực hành đạo thành những cảm xúc bồng bột thay vì được hướng dẫn bởi đạo lý. Thời nay, cái từ cuồng tín thường được hiểu về những người thiếu bao dung đối với những người khác niềm tin với mình, hoặc tệ hơn nữa, họ sử dụng bạo lực để áp đặt niềm tin. Họ muốn chiếm hữu chân lý thay vì để cho chân lý chiếm hữu mình. Một nguy cơ của mê tín và cuồng tín là lợi dụng tôn giáo vào những mục tiêu thương mại hoặc chính trị.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ muốn trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Modena, chiều thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho tiểu chủng sinh Rolando Rivi, bị dân quân Cộng sản ở Italia sát hại hồi năm 1945 vì oán ghét đạo. Vatican, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là một công trình dài hạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.